Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 11 Hừ, bực chết đi được, chạy còn nhanh hơn cả chó. Nhưng trong lồng ngực lại như có một thứ gì đó đang trào lên, như thể sắp mọc ra vậy. Ta xoa, cảm giác tim đập mạnh hơn, lâu lắm rồi mới lại thấy chút vui mừng bất ngờ. Tâm trạng tốt hẳn lên. Nghĩ đến việc về sau không cần lo chuyện tiền bạc, lòng càng nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy tức. Hắn lúc nào cũng vậy, nói năng chẳng đâu vào đâu, giống y hồi bé. Làm việc bí hiểm, cứ thích treo lửng ta giữa chừng. Chỉ là, hình như lần nào cũng chuẩn bị một điều bất ngờ phía sau. Dạo này, ta trước khi ngủ đều đốt nhang, hy vọng có thể ngủ sâu để dễ vào mộng. Nhưng đã một tháng trôi qua. Tống Vân Lễ không hề gọi ta. Cái gì cơ? Ý gì đây? Chẳng lẽ hắn áy náy đến mức không dám gặp ta nữa? Nhìn đám người giấy đứng một góc càng thấy chướng mắt, ta bắt bọn chúng nhảy thoát y cho vui. Cũng nhân tiện nhớ đến cái máy trợ thính mua ở Quỷ Thị, nhất định phải bắt hắn trả tiền. Đêm đó ta lại mất ngủ, uống rượu cũng vô ích, thậm chí đã đêm đến 10.000 con cừu. Đột nhiên, trước mắt ta hiện ra một màu trắng mờ ảo. Ta mở mắt ra, nhận ra đây không phải chiếc giường của mình. Tống Vân Lễ, ta thử gọi lớn. Cửa phòng mở ra, Tống Vân Lễ mặc một bộ vest chỉnh tề bước vào. Diều diều, ngươi tỉnh rồi. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đầy những tia máu đỏ. Ta nhíu mày. Ngươi làm gì mà trông kiệt sức như vậy? Hắn cởi áo khoác, vừa nói vừa thở dài. Gần đây công ty bận rộn, ta vừa xong tiệc xã giao tối qua thì nằm nghỉ. Vì vậy, chỉ có thể gặp ngươi trong hình thức này. Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự áy náy. Xin lỗi, Diều Diều, đã để ngươi phải chờ lâu. Ta chớp mắt, có chút không quen với bộ dáng dịu dàng của hắn. Thành thật mà nói, ta hơi hoài niệm cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trước đây. Ta ho khẽ, giả bộ bình tĩnh. Khụ khụ, uống miếng nước đi, nghỉ ngơi chút rồi nói tiếp cũng được. Nhưng hắn lại lập tức ngồi xuống cạnh ta, giọng kiên định. Không sao, ta sẽ nói tiếp chuyện lần trước. 12. Tống Vân Lễ kể rằng, sau khi biết ta đã qua đời, hắn tìm đến mộ của ta. Nghe nói, khu nghĩa địa đó chẳng khác nào bãi tha ma, chuyên chôn cất những người cô đơn. Không ai thân thích, đất ở đó rẻ, chất lượng kém, thậm chí không cẩn thận còn có thể bị xe cộ qua lại đè bẹp mồ. Hắn quyết định mua lại toàn bộ khu đất, sau đó hợp tác với chính phủ, di rời toàn bộ phần mộ đến một khu viên lâm được quy hoạch cẩn thận, dựng bia đàng hoàng cho từng ngôi mộ. Riêng ta, hắn đặt mộ ngay cạnh mẹ mình, lại còn bỏ công sửa sang chỉnh chu. Hành động này thật có tâm, khiến cơ thể quỷ của ta cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng cảm giác ấy vừa thoáng qua đã biến mất, ta liền gõ bàn, hậm hực hỏi. Vậy sao ngươi không trực tiếp đốt tiền cho ta, còn bắt ta phải nhặt nhạnh trong lo âu như thế? Tống Vân Lễ cúi đầu đầy áy náy. Ta sợ ngươi không nhận ra ta, sẽ không nhận tiền của ta. Ta sửng sốt. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ai mà từ chối tiền chứ? Hắn cười khổ, nhẹ giọng đáp. Nhưng trước đây ngươi từng nói với ta, vô công bất thụ lộc, không thể nhận ân huệ của người khác mà không trả lại. Ngươi đã qua đời, không thể trả ơn ta, nên ta chỉ có thể đốt nhiều tiền bên mộ mẹ ta để nó tự bay sang chỗ ngươi. Như vậy coi như không mắc nợ. Ta ngẩn người. Hả? Ta từng nói câu này sao? Hồi bé ta chính trực như vậy à? Đúng là cuộc đời đã bào mòn hết góc cạnh của ta rồi. Ta thở dài. Phải tay. Được rồi, chuyện đó bỏ qua đi. Nhưng ngươi giải thích đi, sao lại kéo ta vào mộng? Đến đây, khuôn mặt Tống Vân Lễ thoáng ửng đỏ, giọng lắp bắp. Ta nhờ đại sư dùng kính càn khôn để quan sát, thấy ngươi hay lui tới, chỗ của Nam Hoa Khôi. Ta biết ngươi là người chính trực, sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Nhưng chắc ngươi đã quá lâu không tiếp xúc với người khác phái, nên ta nhờ đại sư điều chỉnh giấc mộng. Để ngươi có thể gặp ta. Hắn ngừng lại, ánh mắt lúng túng tránh đi. Ta không dám nói thân phận ngay, sợ ngươi không tin, chỉ muốn từ từ tiếp cận ngươi. Lúc này, mặt hắn đỏ bừng, từ má đến cổ đều hồng như gấc chín. Hóa ra còn có lắm khúc quanh như vậy. Nói gì thì nói, cũng xem như hắn có lòng. Nhưng trong lòng ta không tránh khỏi chút ngượng ngùng, cảm giác như đời tư của mình bị soi mói vậy. Ta cố lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, nói. Coi như ngươi có tâm. Nhưng để ngươi biết, ta đến chỗ đó chỉ để uống rượu thôi, hoàn toàn không tìm nam hoa khôi. Sau này không cần khổ cực giám sát ta như vậy nữa. Ánh mắt Tống Vân Lễ thoáng vẻ thất vọng, hắn khẽ hỏi. Vậy sau này, ta còn được gặp ngươi không? Ta cười, đáp thẳng. Ngươi muốn gặp thì cứ gặp, lúc nào cũng được. Nhưng sau này có thể đốt thêm chút tiền nữa không? Càng nhiều càng tốt. Tống Vân Lễ bật cười, ánh mắt lấp lánh. Chuyện đó thì khỏi lo. Người muốn bao nhiêu, ta đốt bấy nhiêu. 13. Tống Vân Lễ thật sự rất đỉnh, chỉ trong chớp mắt đã giúp ta leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách phú quỷ. Ngay lập tức, không biết từ đâu bỗng xuất hiện vô số bạn bè lạ mặt vây quanh ta. Thậm chí khi đến chợ hoa uống rượu, cả hoa khôi lẫn chủ quán đều chủ động đến kính rượu. Điều này làm ta cảm thấy không còn dám ra ngoài nữa. Hóa ra, ngay cả quỷ giới cũng không khác gì dương gian. Tiểu Mỹ cười, bảo. Người quên rồi à, quỷ ở âm phủ trước đây cũng là người đấy. Ngẫm lại, đúng là vậy. Gần đây, Tiểu Mỹ thường xuyên đến nhà ta. Mỗi lần đến, nàng lại nhìn chằm chằm vào mấy người giấy của ta, khen ngợi không ngớt. Tiểu Nhiễm, thanh mai trúc mã của ngươi trông thế này sao? Đẹp trai hơn cả hoa khôi rồi. Ta nhún vai, đáp. Không hẳn thanh mai trúc mã, chỉ là sống chung 3 năm thôi. Tiểu Mỹ lắc đầu, tặc lưỡi. TSK, người ta nhớ ngươi suốt từng ấy năm, nhìn những việc hắn làm kìa, thật khiến quỷ khác phải ghen tị. Kể từ khi biết Hứa Vi, Tống Vân Lễ, là ai, ta bỗng cảm thấy khoảng trống trong tâm hồn như được lấp đầy. Lúc rời đi, Tiểu Mỹ đòi lấy một người giấy, nhưng ta nhất quyết không chịu, chặn nàng lại ngay. Nàng giận dữ mắng ta. Đồ keo kiệt. Ta keo kiệt đấy. Đây đều là khuôn mặt của Tống Vân Lễ, sao có thể để nàng làm bậy được? Dạo gần đây, khi vào mộng, ta và Tống Vân Lễ thường trò chuyện như hồi còn nhỏ. Hắn còn nấu ăn cho ta, nói rằng từ nhỏ đã học nấu nướng, chỉ để sau này nấu cho ta ăn. Đáng tiếc, trong mộng không thể chạm vào đồ ăn, cũng chẳng thể chạm vào hắn. Nhưng chỉ cần nhìn hắn, lòng ta cũng đủ vui vẻ. Ta chỉ huy hắn làm trà sữa và bánh pudding Việt Quất, hai món ta thích nhất. Mỗi lần ta cố ý đến gần hắn, gương mặt Tống Vân Lễ lại đỏ ửng, những ngón tay nhanh nhẹn bỗng trở nên vụng về. Ta biết rõ hắn đang bối rối, nhưng hắn lại không biết rằng ta cũng chẳng khá hơn. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng mờ ảo, ôm sát bờ mông căng tròn. Mỗi lần nhìn, mắt ta như không thể rời đi. Quỷ không có phản ứng đỏ mặt, nhưng ánh mắt ta thì đã bán đứng tất cả. Tuy nhiên, thời gian trong mộng gần đây ngày càng ngắn lại. Nhiều lúc đang nói chuyện còn chưa thỏa mãn, giấc mơ đã kết thúc. Rồi lại thêm hơn 1 tháng, Tống Vân Lễ không còn tìm ta nữa. Điều này khiến ta thường xuyên mất tập trung khi làm việc. Một hôm, trong lúc ta đang ngẩn ngơ, Mạnh Bà bất ngờ nói từ bên cạnh. Con bé này, thường xuyên vào mộng người phàm không phải là chuyện hay ho gì đâu. 14. Ta lập tức hoảng hốt, cứng đờ người nhìn Mạnh Bà. Bà nhẹ nhàng đặt đồ trong tay xuống, ngồi xuống cạnh ta và chậm rãi giải thích. Ngươi có biết giấc mộng đó đến từ đâu không? Mỗi lần các ngươi gặp nhau trong mộng là hắn đang tiêu hao tinh khí của mình. Một khi tinh khí cạn kiệt, chính là lúc hắn mất mạng. Cái gì? Ta giật mình, cây củi trong tay rơi xuống đất. Sao lại thành ra thế này? Mạnh Bà tiếp lời. Đây tương đương với một loại hiến tế. Gặp được người đã cách biệt âm dương, mỗi lần gặp mặt là một lần tiêu hao tinh khí. Gặp càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Ngẫm lại, không khó hiểu khi gần đây hắn trông kiệt sức, thời gian mộng cũng ngày càng ngắn. Cảm giác hối hận và tự trách dâng lên cuồn cuộn, ta thấy khó chịu đến mức muốn khóc. Mạnh bà nhìn ta, bông đùa. Ây chà, sao mặt mày ủ rũ vậy? Ta cắm cúi tiếp tục cho củi vào lò, đầu óc thì mải miết nghĩ ngợi. Rút củi, sắp cháy khô cả nồi rồi. Mạnh bà hét lên, vội vàng nhắc nhở. Ta cuống quýt rút củi ra, suýt nữa làm bỏng tay mình, khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù. Xin lỗi. Ta cúi đầu rối rít xin lỗi, nhưng nước mắt to như hạt đậu lại bắt đầu lăn xuống. Mạnh bà thở dài sâu kín. Thôi được rồi. Thấy ngươi làm việc chăm chỉ, lại còn tăng ca giúp ta cho ngươi một viên đan dược. Nó sẽ giúp ngươi được ở dương gian một ngày, sống như người phàm. Nghe vậy, ta hai tay nâng lấy viên đan, không giấu nổi sự xúc động. Thật sao? Ngươi đưa cho ta thứ này không sao chứ? Có bị trách phạt không? Mạnh bà cười nhạt, ánh mắt đầy khí phách. Hừ, đồ của ta muốn cho ai thì cho. Ngươi cứ thoải mái mà dùng, cứ nói là do ta chuẩn. Không hổ danh là vị thần mà ngay cả thập điện Diêm Vương cũng phải nể ba phần. Bà nhắc nhở thêm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được can thiệp vào đúng sai ở nhân gian. Ta gật đầu như băm tỏi. Vâng, ta hiểu rồi. Giấc mộng đến rất nhanh. Khi biết ta có thể đến gặp hắn với hình dạng con người, Tống Vân Lễ kích động đến mức lao lên định ôm ta, nhưng tất nhiên là nhào vào khoảng không. Ta cười khúc khích. Được rồi, mai gặp ta dưới lầu nhà ngươi. Hắn gật đầu, giọng tràn đầy phấn khích. Được. Ta nói thêm, giọng đầy trêu chọc. Hôm nay nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Được. Hắn đáp, nụ cười không giấu nổi niềm vui.